Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng ở Texas và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục vấn đề hôm nay với sự điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và từ Washington DC, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Board People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng với lại quý thính giả. Ngày hôm qua thì bên Dallas lại thêm có một cái trận mưa đá nữa, cái mùa này là cái mùa xuân. Không có biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có hưởng được có bao giờ mà bị mưa đá bao giờ chưa. Nhưng mà cái mùa này bên Hoa Tiền Đốn, bên Virginia nơi anh ở là hoa đào vẫn còn nở đẹp lắm phải không thưa anh?
Vâng, không đâu thưa anh. Cuối tuần rồi, thứ bảy ở đây xuống chỉ còn có 25 độ thôi. Lạnh cắt da cắt thịt anh ơi. Và đặc biệt là cả một tuần qua là gió rất mạnh. Thành ra chúng tôi có cách đây hơn một tuần chúng tôi có ra thăm hoa anh đào thì rất đẹp. Nhưng mà chúng tôi e rằng sau trận gió, cái đợt gió mạnh như vậy và cái cơn lạnh cắt ra vừa qua thì có lẽ hoa đào nó không còn sống được đâu anh. Chắc là nó cũng tàn tạ hết rồi. Thành ra ở đây lạnh lắm như là mùa đông. Tức là dưới cái độ đóng băng của nước là 32 độ. Đây chỉ có 25 độ, thời gian ngày cuối tuần vừa rồi chúng tôi phải đi khóa nước là hết, sợ cái ống nước nó sẽ bị bể nếu như mà nước nó đóng băng.
Trong khi đó ở dưới Texas này thì tuần này trời lại rất là nóng và ẩm mưa nhiều. Dallas thì có mưa đá, Houston thì đỡ quá không bị đá nhưng mà cũng rất là ẩm và khó chịu. Mùa hè đã bắt đầu rồi ở dưới này. Và không biết hôm nay đề tài đầu tiên anh muốn nói tới là vấn đề gì thưa anh Thắng?
À vâng, hôm nay chúng tôi định chia sẻ thêm một ít thông tin quanh cái chuyến đi của ông đại sứ Saperstein. David Saperstein là đại sứ lưu động đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông ta đến Việt Nam vào cái tuần 27 đến 31 tháng 3 vừa rồi. 31 là thứ năm là cái ngày ông ta rời khỏi Việt Nam. Vấn đề chung quanh cái việc ấy, tôi nghĩ rằng nó đang tạo một cái sự lúng túng cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bởi vì rõ ràng là Việt Nam rất là trắng trợn trong vấn đề đàn áp, ngăn chặn tự do tôn giáo ngay quanh cái chuyến đi của ông Saperstein, mà chính ông ta cũng là nhân chứng. Thành ra rất khó để mà khi mà quay trở về Quốc hội Hoa Kỳ mà nói khác hơn là những điều gì mà ông ta đã mục kích được trong thời gian Việt Nam. Và vấn đề thứ hai mà chúng tôi cũng muốn nói đến ngày hôm nay, chia sẻ ngày hôm nay là cái chuyến đi của Tổng thống Obama sắp tới đây đi Việt Nam. Cái chuyến đi của ông Saperstein nó cũng là một cái cuộc thăm dò trước cho cái chuyến đi của Tổng thống Obama vào cuối tháng 5 sắp tới. Thì đó là hai cái đề tài chính mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, khi mà ông đặc sứ về vấn đề nhân quyền của họ, về vấn đề như tôn giáo, vi phạm tự do tôn giáo của Hoa Kỳ là ông Saperstein đến Việt Nam, thì ông đã trở về Mỹ rồi, thì theo cái hình thức mà ông sẽ tường trình với lại Quốc hội hoặc là một cái bản báo cáo của ông thì nó theo như cái hình thức như thế nào thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
À vâng, đặc biệt là hiện nay đang là cái thời điểm mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biên soạn cái bản phúc trình cho năm 2015, nghĩa là năm ngoái. Tuy nhiên, những cái sự kiện lớn, những cái chi tiết, những cái thông tin quan trọng của năm nay vẫn có thể được đưa vào cái bản phúc trình này. Và đặc biệt là có một cái vấn đề nó dây dưa từ năm ngoái cho đến năm nay mà nó gây cái hệ lụy trong cái chuyến đi của ông David Saperstein. Và chúng tôi cũng xin nói sơ qua là thế này. Trước khi ông đại sứ Hoa Kỳ đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế đến Việt Nam, thì cá nhân chúng tôi cũng đã gặp. Và cùng với chúng tôi là hai vị mục sư Tin Lành người Tây Nguyên. Và một vị mục sư rất đặc biệt Vị mục sư này là một vị mục sư quản nhiệm cái hội thánh rất lớn, mà đó là hội thánh quốc doanh do nhà nước Việt Nam kiểm soát. 36.000 tín đồ, phần lớn là người tin lành Tây Nguyên, ở vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam. Trước đến giờ, mỗi lần mà có phái đoàn ngoại quốc mà đến vùng Tây Nguyên, thì chính quyền luôn luôn đưa đến cái hội thánh này để mà chỉ ra cho thấy rằng có tự do tôn giáo, bởi lúc nào cũng nườm nượp các tín đồ và giới thiệu vị mục sư quản nhiệm. Cái điều quái oăm đó là cái vị mục sư quản nhiệm ấy hiện nay đang xin tị nạn ở tại Hoa Kỳ, và chúng tôi giúp cho cái hồ sơ đó, và chúng tôi đã đưa vị mục sư quản nhiệm này đến gặp ông đại sứ Sapostin để nói về cái hiện tình ở Việt Nam từ quan điểm, từ cái vị thế của một vị mục sư của một cái hội thánh quốc doanh. Thành ra vị mục sư này biết tất cả những cái chuyện ở bên trong. Và chính vị mục sư này đang bị đe dọa, vì sau khi một tín đồ của vị mục sư này bị tra tấn đến chết, thì nhà cầm quyền Việt Nam ra lệnh rằng tuyệt nhiên không được nói cái chuyện ấy ra. Nhưng rồi cái chuyện ấy vỡ lở ra bên ngoài, không phải do vị mục sư ấy thôi, mà do chính chúng tôi nói, và chúng tôi theo dõi được và biết được và đã công bố nó ra. Nhưng chính quyền lại tình nghi vị mục sư này là cái nguồn tin để mà làm lộ chuyện. Thành ra vị mục sư này bắt buộc phải ở lại Mỹ chứ không thể về Việt Nam được nữa. Trong sau một chuyến công tác ở tại Hoa Kỳ, công du tại Hoa Kỳ, thì các cái người ở Việt Nam mắng tiếng rằng chớ nó về lại, bởi công an đang truy tìm có thể bắt. Thành ra trước khi mà rời khỏi Hoa Kỳ thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nắm được khá nhiều thông tin. Và rồi trước khi đến Việt Nam thì ông đại sứ Sapostin lại ghé Bangkok 2 ngày theo cái đề nghị của chúng tôi. Và tại đây ông ta đã gặp được rất nhiều tín đồ và các chức sắc của các tôn giáo khác nhau, kể cả Phật giáo, kể cả Tin Lành, kể cả Cao Đài, Công giáo, v.v. để mà nắm bắt thêm tình hình, bởi những người này những nạn nhân của sự đàn áp phải chạy sang Thái Lan. Ông ta đã gặp trên 10 người, nắm khá vững tình hình. Chúng tôi nghĩ rằng khoảng 95% các lượng thông tin mà cần thiết thì phái đoàn của đại sứ Sapostin đã nắm được qua các cuộc gặp gỡ ở Thái Lan, rồi ông ta mới đến Việt Nam vào ngày 27. Và ngay khi đặt chân đến Việt Nam thì ông ta đã nhận được ngay một cái bản phúc trình, bản báo cáo về một cái cuộc đánh úp định cướp cái thánh thất an ninh Tây của Cao Đài ở tại Long An, do cái chi phái quốc doanh thực hiện cùng với cái sự yểm trợ của công an. Họ thất bại. Nhưng mà cái này cho thấy rằng rõ ràng là công an và quốc doanh, tôn giáo quốc doanh đó, vẫn tiếp tục để mà đàn áp những cái nhóm tôn giáo độc lập. Nhưng mà chưa xong. Khi mà đến Công Tum, đại sứ Sapostin ở Hà Nội 3 ngày và đến Công Tum 2 ngày, thì ông ta đã mời một số tín đồ và một mục sư Tin Lành Tây Nguyên cùng cái hệ phái với lại cái số người mà đang lánh nạn ở Thái Lan đến để gặp riêng. Thì chính quyền Việt Nam công an đã ngăn cản, nhưng mà cuối cùng do sự can thiệp trực tiếp của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đó, thì mấy người này đến gặp được ông đại sứ. Nhưng mà khi trở về thì cái vị mục sư Tin Lành đã bị đưa lên công an tỉnh tra khảo suốt một ngày. Qua tuần sau bị công an huyện cho người đến bắt đi lúc 5 giờ rưỡi sáng. Vị mục sư còn đang ngủ và đang bị bệnh sạn thận rất là đau. À, nhưng mà công an nhất định lôi ra khỏi giường và kéo về đồn công an 2 ngày bị giam và bị điều tra. Và tại đây thì công an nói thẳng rằng chúng tôi đã cài cái máy nghe và tôi thu âm được tất cả những gì mà ông trao đổi với lại phái đoàn Hoa Kỳ. Cái điều mà công an không biết là Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết ngay tất cả những chuyện gì xảy ra và theo dõi rất kỹ lưỡng, kể cả cái chuyện mà họ bị cài đặt máy nghe và nghe lén và thu âm lén. Thành ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rất bực mình về cái chuyện này. Nhưng mà cũng không phải chỉ có vậy. Bà Trần Thị Hồng là vợ của mục sư Nguyễn Công Chính cũng được mời đến ngày 30 để mà gặp ông đại sứ Sapostin Mà khi bà và một người con đi đến gần đến tòa cái khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, nơi mà có cuộc hẹn đó, khoảng còn vài trăm thước, thì ba cái xe công an áp ép vào và đẩy hai mẹ con vào lề đường, rồi công an bẻ quặt tay bà Hồng, còng tay lại và đẩy lên xe taxi để mà đưa về tại nhà. Nhưng mà trong cái sự mà xô xát thì cái chìa khóa bị mất, nên bà Hồng không vào trong nhà được, đứng ngoài đường. Ông đại sứ Saperstein nghe được cái tin đó là đi xe đến tận nhà của bà Hồng, và phái đoàn Hoa Kỳ đã phỏng vấn bà Trần Thị Hồng ở trước cửa bên ngoài đường, không vào được trong nhà. Và các cái công an chìm nổi là cứ đi bao quanh, đến nỗi mà một nhân viên của lãnh sự quán Hoa Kỳ đã phải ra nói rằng quý vị đi ra chỗ khác, bởi phái đoàn của chúng tôi được phép chính thức của Hà Nội đến vùng Tây Nguyên này gặp bất kỳ ai thì quý vị không được quyền theo dõi và nghe và hăm dọa như vậy. Và rồi sau một thời gian thì có một người con của bà Hồng đi học về thì mở cửa được, và ông đại sứ cùng phái đoàn đã vào trong nhà bà Hồng ở trong đó 2 tiếng đồng hồ để hỏi han. Và chính ông ta thấy rằng hai mẹ con đầu bù tóc rối bởi vì bị công an dùng bạo lực ép phải quay trở lại chứ không được đến cái buổi hẹn. Thì đó là những cái sự kiện xảy ra quanh cái chuyến đi của ông Saperstein. Và mới đây, cách đây vài tiếng đồng hồ, thì hai người nữa cũng là dân tộc thiểu số Tây Nguyên và cũng đến gặp ông Saperstein đã bị triệu lên đồn công an xã. Chúng tôi hiện nay vẫn đang chờ xem cái tình hình như thế nào. Hai người ấy đi lên làm việc, cái từ của chính quyền Việt Nam, có về lại nhà hay chưa? Thì đó là cái tình hình quanh cái chuyến đi của đại sứ Saperstein. Thưa anh Quang Hưng và anh Duy Cường.
Vâng, và thưa Vinh Thắng, thì như vậy thì những tổ chức khác, những tổ chức của anh ở bên Hoa Kỳ này có làm được cái gì để mà can thiệp cho những cái nạn nhân đó không anh?
Dạ vâng. Về cái vấn đề mà can thiệp cho ông mục sư ông tôi vừa mới nói đến đó, mà bị đưa lên đồn công an đó, thì tôi liên tục giữ liên lạc với lại tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn và Bộ Ngoại giao, cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Thành ra họ theo dõi rất sát. Một cái chuyện hơi buồn cười đó là thế này, vào cái ngày thứ ba vừa rồi, cách đây đúng một tuần, ở cái ngày đầu tiên mà cái vị mục sư này bị xin lỗi, ngày thứ sáu trước nữa chứ, là cái ngày mà vị mục sư này bị đưa lên công an tỉnh, thì vào giờ trưa lúc mà còn đang bị làm việc đó, thì có người gọi điện thoại vào cho vị mục sư, và cái người đó không ai khác hơn là nhân viên của tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Và vị mục sư này đã nói chuyện ngay trước mặt công an, nói chuyện trao đổi, bên kia đầu kia dây nói rằng mục sư đang ở đâu, nói tôi vẫn còn đang đồn công an, có gì không, có việc gì không, vân vân. Thì mọi chuyện trao đổi xảy ra ngay trước mặt công an. Và cái điều đó cho thấy rằng Hoa Kỳ theo dõi rất sát. Và chúng tôi nghĩ rằng chính tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng bị lúng túng, bởi vì đang trong cái tiến trình chuẩn bị chuyến đi của Tổng thống Obama, không muốn có những cái sự kiện như vậy xảy ra để mà khó ăn, khó nói, khó giải thích với lại Quốc hội Hoa Kỳ. Bởi Quốc hội Hoa Kỳ đang theo dõi rất sát về cái chuyến đi sắp tới, mà lại đùng một cái xảy ra cái chuyện như vậy. Tòa đại sứ gọi vào thì đúng lúc mục sư này đang ở trong đồn công an, và sau đó lại bị dựng cổ dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng để đưa về đồn công an và giam luôn, tạm giữ, không cho về nhà, vợ con được chạy bôn ba đi tìm chồng mình không biết ở đâu. Và chúng tôi cũng có dặn người vợ là nếu như qua một ngày nữa mà không thấy chồng thì phải lên đồn công an huyện mà nhất định phải chồng. Nhưng mà chưa xảy ra thì lúc 6 giờ chiều thứ tư vừa rồi thì mục sư đã về đến nhà. Thì đó là những điều mà chúng tôi làm được, là chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với thân nhân, bạn bè, xóm làng của những người bị triệu lên đồn công an để báo động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tòa đại sứ Hoa Kỳ để can thiệp và phản đối cái hành động của chính quyền Việt Nam.
Vâng, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là trong cái dịp mà ông đặc sứ về vấn đề tôn giáo của Hoa Kỳ là ông Saperstein đến Việt Nam, cũng như là một số những cái bằng chứng về vấn đề vi phạm tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới nêu ra, thì nhân dịp mà cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 sắp tới đây đến Việt Nam, thì cái việc mà chúng ta vận động về vấn đề nhân quyền nó như thế nào ạ? Và chúng ta phải làm sao, hoặc là bằng cái cách nào mà chúng ta có thể nhân cái cơ hội mà Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam để chúng ta có thể tranh đấu, hoặc là chúng ta có thể nhờ Tổng thống Barack Obama can thiệp về vấn đề nhân quyền đang vi phạm trầm trọng ở Việt Nam, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng. Có hai cái cơ hội. Cái chuyến đi của Tổng thống Obama đi Việt Nam đó, cho chúng ta hai cơ hội để mà đặt vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam và đòi hỏi cái sự cải thiện và nhượng bộ về nhân quyền. Cái cơ hội thứ nhất là trước cái chuyến đi. Và hiện nay chúng tôi đang làm việc với lại văn phòng của dân biểu Christopher Smith để có một cái thư chung của các vị dân biểu gửi đến Tổng thống Obama. Đúng hơn là gửi đến tòa Bạch Ốc để tên Tổng thống Obama, nhưng mà gửi đến là để bắn tiếng cho cái Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Và ngày 20 tháng 4 này họ sẽ bắt đầu lên đường đi Việt Nam để mà bàn thảo trước những vấn đề chính sách của giữa hai quốc gia và hoàn tất cái cuộc thương thảo ấy trước khi mà Tổng thống Obama đi Việt Nam. Luôn luôn như vậy, khi mà một vị nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ mà đến một quốc gia nào khác đó, thì không phải đến nơi rồi mới bàn thảo, mà đến nơi để mà công bố cái sự hai bên đồng thuận những cái gì, công bố cái chính sách của Hoa Kỳ. Thành ra cái cuộc mà thương thảo nó diễn ra từ trước, là ngày 20 tháng 4, tức là tuần tới thôi, là tuần tới nữa là cái phái đoàn của Tòa Bạch Ốc sẽ đi Việt Nam. Thành ra chúng ta cần phải có sự lên tiếng ngay lúc này của các vị dân biểu. Đó là cơ hội thứ nhất là trước cái chuyến đi. Và cũng trước cái chuyến đi, chúng tôi cũng đang dự trù để mà vận động bên Thượng viện sẽ gửi thêm một cái thư nữa, bồi thêm sau khi mà cái phái đoàn Tòa Bạch Ốc đi từ Việt Nam về, để mà tường trình cho Tổng thống Obama để áp lực thêm nữa. Rồi sau đó là Obama đi Việt Nam. Chúng ta đòi hỏi những cái gì? Nó đòi hỏi những cái điều rất là cụ thể. Thứ nhất là phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo. Thứ hai là Việt Nam phải thông qua, nhất là quốc hội mới, phải thông qua những cái điều luật để mà thực thi các cam kết của Việt Nam đối với Hoa Kỳ, chẳng hạn như quyền của công nhân, của người lao động thành lập các nghiệp đoàn tự do và độc lập, quyền của các cộng đồng tôn giáo được hoạt động mà không có sự kiểm soát, khống chế bởi chính quyền, quyền của người dân trong vấn đề tiếp cận thông tin, trong vấn đề lập hội, vân vân, là những cái điều mà Việt Nam đã hứa với quốc tế và với Hoa Kỳ. Và cái điều thứ ba rất 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 quan trọng là Tổng thống Obama khi đi Việt Nam thì bắt buộc nhất thiết là phải tiếp xúc với các chức sắc của các tôn giáo, của các tôn giáo độc lập mà hiện nay đang bị đàn áp, và những thành phần dân chủ, nhân quyền ở trong xã hội dân sự Việt Nam, chứ không thể chỉ có thuần túy tiếp xúc với giới chức của nhà nước. Đó là ba cái điều kiện, ba cái đòi hỏi mà chúng tôi đang vận động Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng, và nội trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ đẩy ra một cái thông tin, một lời kêu gọi đến tất cả mọi người cùng với một cái thư ngắn làm mẫu để quý vị gửi cho dân biểu của mình. Chẳng hạn như ở tại Houston rất đông dân biểu, ở Houston là một thành phố rất lớn, hoặc Dallas cũng vậy, chúng ta cần phải vận động dân biểu của mình cùng ký tên chung với lại dân biểu Christopher Smith. Càng đông các vị dân biểu ký tên lúc này càng có ảnh hưởng, bởi vì quốc hội đang nắm cái số mạng, cái số phận của cái TPP, tức cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà Tổng thống Obama rất mong được thông qua bởi Quốc hội Hoa Kỳ trong năm nay, thì quốc hội đang nắm cái số phận của cái TPP ấy ở trong tay của quốc hội. Thành ra cái tiếng nói của các vị dân biểu lúc này rất là quan trọng. Đó là cái sự chuẩn bị trước cái chuyến đi của Obama, đó là cơ hội mà chúng ta cần phải khai thác trong vòng vài ngày tới đây. Sau cái chuyến đi về, chúng ta lại có cơ hội thứ hai. Đó là chúng ta đặt vấn đề với lại quốc hội, kêu gọi quốc hội, bởi chúng tôi thực sự ra nghĩ rằng cái triển vọng để Việt Nam nhượng bộ trong thời gian 1-2 tháng tới đây nó rất nhỏ. nhượng bộ theo như chúng ta muốn, có thể họ trả tự do cho 3 người và nói rằng đấy có tiến bộ, chúng ta không chấp nhận cái điều ấy, thì chúng ta cần phải vận động Quốc hội rằng đấy, chưa Tổng thống Obama hứa hẹn rất nhiều, tuyên bố rất hay, nhưng mà rồi có đem được gì về, cái thắng lợi nào về đâu cho vấn đề nhân quyền sau chuyến đi Việt Nam. Và cần Quốc hội trực tiếp can thiệp vào bằng những biện pháp gọi là lập pháp và kiểm soát, theo dõi việc chấp hành của hành pháp Obama đối với những đạo luật đã có sẵn. Hiện nay nó có một số đạo luật có biện pháp chế tài mà lẽ ra là Việt Nam phải bị áp đặt các biện pháp chế tài ấy lên, nhưng mà hành pháp Obama cứ lần nữa cho Việt Nam, vậy thì không có muốn ảnh hưởng tới TPP. Và thứ hai nữa là cần phải thông qua thêm những cái đạo luật có biện pháp chế tài đối với Việt Nam trong thời gian tới đây. Thì cái đó là cái mục đích của cái cuộc vận động ngày 23 tháng 6 ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Nghĩa là đúng một tháng sau chuyến đi của Tổng thống Obama đi Việt Nam, trở về Mỹ, thì chúng ta có cơ hội lần thứ hai để vận động Quốc hội. Thay vì chỉ có kêu gọi, họ phải có, đã kêu gọi rồi, không đến đâu, thì Quốc hội cần phải lên tiếng, cần phải hành động. Đó là hai cơ hội tính toán hơn và duy cường.
Vâng, và ngoài những hoạt động đó thì trong tháng này tổ chức VPSS có những hoạt động nào khác đang diễn tiến không thưa anh?
Cảm ơn anh Huy Cường đã hỏi. Đó là ngày 23 tháng 4 này thì chúng tôi bắt đầu một cái chuỗi những cái buổi gây quỹ cho các hoạt động hướng về Việt Nam. Như tôi trình bày, ngày 23 tháng 4 này là cái buổi gây quỹ ở tại Bắc Virginia, cái vùng ngay của chúng tôi, là cái nơi mà cái trụ sở trung ương của VPSOS được đặt và hoạt động, để mà phối hợp các cái nỗ lực ở trên toàn quốc Hoa Kỳ và ở ngoài Hoa Kỳ, mà chính yếu là nhắm vào Việt Nam. Rồi sau đó chúng tôi sẽ đi vòng qua nhiều thành phố, và năm nay chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ trở lại Houston. Cuối tháng 4 này thì sẽ có cuộc gây quỹ ở tại Dallas. Thành ra chúng tôi mong rằng sẽ nhận được cái sự yểm trợ của đông đảo bà con, quý vị có lòng với đất nước. Và một điểm rất đặc biệt nữa là năm nay chúng tôi bắt đầu công bố ra cái thành quả của rất nhiều năm chúng tôi lặng lặng âm thầm gây dựng một cái nền móng để thay đổi Việt Nam trong 5 năm tới. Chúng tôi trình bày một cái kế hoạch để mà mọi người, ai cũng có thể góp phần của mình, nho nhỏ cũng vẫn được, nhưng mà góp phần vào thay đổi đất nước, không cần phải chờ một cái minh quân, không cần phải nghĩ đến chuyện to lớn, nhưng mà mỗi người làm cái việc nhỏ mà vẫn ráp vào được cái việc lớn, thì cái đó là cái khó khăn để làm sao mà huy động được con người. Mỗi người đều có thể làm được, đóng góp cái phần của mình. Thì năm nay là cái năm chúng tôi sẽ đi một vòng đất nước Hoa Kỳ và nhiều nơi khác, để mà nhiều quốc gia khác nữa, để mà trình bày kế hoạch này. Nó rất đơn giản và đã được thử nghiệm, giống như cái chuyện mà tôi nói vị mục sư Tin Lành Tây Nguyên đã được gặp ông đại sứ Sapustin, có bị gọi vào để mà khảo tra bởi công an, nhưng mà đã khác trước đây rất nhiều. Tháng riêng tháng 1 năm 2014 cũng vị mục sư này đã bị công an huyện kéo vào và tra tấn hơn một tuần. Người em cũng bị tra tấn, trích roi điện cho tới khi mà phải chấp nhận ký bỏ đạo. Đó là cái tình trạng cách đây 2 năm. Bây giờ đã có sự thay đổi, tức là họ gọi vào, họ khảo tra, họ hăm dọa, nhưng không dám đánh đập nữa, không dám tra tấn nữa. Cách nào mà tạo được sự thay đổi ấy, chúng tôi sẽ trình bày. Nếu chúng ta tạo được sự thay đổi ấy ở khắp đất nước Việt Nam, thì có nghĩa là đã có sự thay đổi về vấn đề dân chủ hóa đất nước. Thì đó là cái sinh hoạt lớn của chúng tôi năm nay. Thì anh Quang Hưng, anh Huy Cường.
Vâng, hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói đến cái vấn đề gây quỹ, thì lần đầu tiên chúng tôi được biết là tổ chức People SOS dự trù sẽ có một buổi gây quỹ tại thành phố Dallas vào cuối tháng này. Thì cái hình thức nó gây quỹ như thế nào, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và với mục đích gì ạ?
Vâng, cái buổi gây quỹ này là do bên của cái nhóm thân hữu mà phần lớn là bên Cao Đài, họ sẽ tổ chức ở tại Thánh Thất Cao Đài ở Dallas, cũng mới được khai trương thôi, để mà gây quỹ cho chúng tôi thực hiện cái kế hoạch, chúng tôi gọi kế hoạch 5 năm để tiến tới dân chủ cho Việt Nam. Thực sự kế hoạch diễn ra 10 năm rồi, cộng thêm 5 năm nữa thì là chúng tôi tin rằng sẽ thành công. Và tại sao bên Cao Đài lại ủng hộ? Tự vì họ thấy rõ ràng rằng nhiều cộng đồng Cao Đài trong nước trước đây bị đàn áp nặng nề. Bây giờ là qua công thức mà tôi sẽ chia sẻ đó, nhưng mà bên Cao Đài họ đã áp dụng thì rõ ràng có sự cải thiện. Có những cái buổi lễ tại tư gia trước đây, mỗi lần mà một tín đồ Cao Đài mà đứng ra thực hiện đó, dù rằng tại nhà riêng của mình thôi, thì cũng bị công an đến khuấy phá, đập phá bàn ghế, đập ban thờ này kia. Nhưng rồi gần đây thì chuyện đó không còn xảy ra nữa. Thành ra họ thấy cái tác dụng của cái kế hoạch của chúng tôi thực hiện và triển khai từ nhiều năm qua. Thành ra chính các cái vị ấy đã tình nguyện đứng ra để mà gây quỹ. Và cái hình thức gây quỹ thì có nhiều hình thức lắm, chẳng hạn như ở tại Virginia thì chúng tôi gây quỹ bằng một cái bữa cơm chiều, gây quỹ tại nhà hàng. Và có những nơi thì một số người thân hữu họ mời 50, 30, 50 bạn bè đến và chúng tôi đến nói chuyện, hoặc một người ở trong cái nhóm của anh em chúng tôi đến trình bày và rồi họ đóng tiền, đóng góp tại chỗ trong tình thân mật. Bên Cao Đài thì lại dùng cái cơ sở của Cao Đài để mời thân hữu, vân vân. Và nó có nhiều cách thức khác nhau để mà gây quỹ, góp phần cho cái công tác để mà thay đổi Việt Nam trong 5 năm tới đây. Chúng ta ai cũng hướng về Miến Điện. Thì rất là vui mừng bởi mới tuần rồi thôi, chính phủ mới của Miến Điện, chính phủ dân chủ đó, đã trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Thì tại sao Miến Điện làm được mà chúng ta không làm được? Thì gần 10 năm qua chúng tôi đã mày mò để mà thực hiện một số công tác, thử nghiệm một số phương thức và thấy được cái hiệu quả. Thành ra bắt đầu năm 2015, tôi đẩy mạnh cái việc ứng dụng những cái công thức của chúng tôi tìm ra được, mày mò ra được. Và năm nay chúng tôi đi trình bày công khai đến tất cả mọi người để mà chia sẻ và mong cầu rằng mỗi người một tay, tự mình làm, không cần phải chờ ai hết, không cần phải đi theo bất kỳ ai, tự mình làm mà vẫn thay đổi đổi được đất nước. Thì đó là cái công tác mà chúng tôi đang cần cái sự yểm trợ về tài chính, bởi muốn thực hiện công tác này phải có người, phải có nhân sự ở ngoài Việt Nam, ở chung quanh Việt Nam và ở trong nội địa Việt Nam thì mới thực hiện được cái công tác này. Thưa anh Quan Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, thưa Minh Thắng, chúng ta đã đến những phút chót của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thì xin mời anh đúc kết ạ.
Dạ vâng, đúc kết. Cái quan trọng nhất, cái khẩn cấp nhất trong vòng vài ngày tới đây là cần quý vị thính giả và lắng nghe chương trình này đón nhận những cái thông tin chúng tôi sẽ gửi ra bằng bằng điện thư với những hướng dẫn làm sao để mỗi người chúng ta có thể dùng cái tư thế cử tri, và đặc biệt năm nay là cái năm tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ, thành ra cái tiếng nói cử tri nó có ảnh hưởng hơn bất kỳ lúc nào, để mà kêu gọi các vị dân biểu và thượng nghị sĩ của mình đồng loạt lên tiếng với Tổng thống Obama, yêu cầu Tổng thống Obama phải nhất quyết đòi cho kỳ được những cái nhượng bộ về nhân quyền từ phía Việt Nam trước và trong khi trong cái chuyến thăm Việt Nam sắp tới đây của Tổng thống Obama. Thành ra chúng tôi rất cầu mong rằng trong vài ngày tới đây mọi người sẽ hưởng ứng cái lời kêu gọi này, bởi chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu chúng ta làm trễ thì cái cơ hội mà Tổng thống Obama đến Việt Nam trước đó để mà đòi hỏi Việt Nam phải có cái thiện chí, chứng tỏ thiện chí bằng những nhượng bộ về nhân quyền một cách đáng kể và có thể đo lường được, có thể phối kiểm được đó, sẽ đi qua mất. Chúng tôi rất rất cầu mong, kêu gọi tất cả quý vị hãy chú ý trong vài ngày tới đây để mà đồng loạt với nhau chúng ta dùng cái thế cử tri của mình để tranh đấu cho cái nhân quyền của đồng bào trong nước. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin chào anh Huy Cường. Xin chào anh Quan Hưng.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào kỳ tới, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.